con khi ngủ hay bị bóng đè. Mỗi lúc như vậy con rất sợ. Có người bảo chỗ con ngủ có vong nên mới bị bóng đè. Bạch thầy cho con hỏi có vong thật không ạ? Và con phải làm như thế nào để không bị bóng đè nữa? Xin thưa các quý vị, cũng có khá nhiều người khi ngủ thường hay bị bóng đè. Cái điều này chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những phản ánh như thế, nói rằng họ ngủ không ngon giấc, ngủ thường hay bị bóng đè. Và ngủ bất cứ chỗ nào cũng hay bị bóng đè. Có người thì bảo rằng con ngủ vào chỗ đấy thì mới bị bóng đè, còn đi ngủ chỗ khác và ngủ nhà khác là không bị bóng đè, vân vân. Có rất nhiều những phản ánh như vậy đến với chúng tôi từ trước đến nay. Nhưng hôm nay thì có Phật tử hỏi rằng ngủ hay bị bóng đè. Mỗi lúc như vậy thì tỉnh dậy rất là sợ. Và Phật tử nói rằng có người bảo rằng cái chỗ của Phật tử này ngủ thì có vong nên mới bị như thế. Và Phật tử này hỏi rằng bạch thầy, có vong thật không? Có vong thật không? Và nếu có thì phải làm như thế nào? Xin thưa các quý vị ạ, giải thích một chút về hiện tượng bóng đè đó. Cái hiện tượng bóng đè ở đây ấy, nó không phải là trường hợp nào cũng là do gì? Do các vong linh, do các oan gia trái chủ tạo ra. Mà có những trường hợp bóng đè là do gì? Do cái cơ thể của chúng ta nó yếu đuối, nó suy kiệt, nó mệt mỏi. Cho nên khi chúng ta nằm xuống ngủ, nó mơ mơ màng màng, nó mệt, nó lả đi. Nên nói theo khoa học, nói theo y học, đó là khi đó chúng ta thì thân thể chúng ta đang bị bệnh, bị yếu, bị ốm. Cho nên chúng ta nằm xuống là nó hay mơ mơ màng màng như vậy. Và đến khi đấy, có những người thì cảm giác như tự nhiên mình thấy một cái màn đêm, một cái bóng đen kịt ở trên trời đè xuống toàn bộ thân thể của mình, làm cho mình ngạt thở, làm cho mình ngoác ngoải, làm cho mình cảm thấy là kinh hãi, sợ sệt, gọi người bên cạnh không gọi được, cứ ú ú ớ ớ ra. Đấy, để khoa học và y học thì họ giải thích là lúc đó là gì? Do thân thể của chúng ta đang bị bệnh tật, bị ốm yếu, tức là sức khỏe nó không đủ đó, cho nên thường xuyên hay thấy cái điều đó. Bác sĩ họ khuyên là nên đi khám bác sĩ ngay khi mà có cái triệu chứng như thế thường xuyên xảy ra, để nhận từ tư vấn của các bác sĩ. Thì nếu mà chúng ta không thường xuyên bị bóng đè, dạo nào chúng ta thấy thân thể ăn không ngon, ngủ không yên, bất an, bồn chồn, thì chúng ta cũng nên đi khám bác sĩ, để bác sĩ họ thử máu, rồi họ chiếu chụp CT cắt lớp, rồi vân vân, tổng kiểm tra xem chúng ta đang có căn bệnh gì bắt đầu hay không, để nhận cái dây tư vấn của bác sĩ chữa trị cho nó kịp thời. Chứ không phải là cái gì chúng ta cứ đổ cho là gì, là vong, đổ cho oan gia trái chủ vân vân, cũng không nên. Cho nên chúng ta sống ở trên đời này làm sao mà phải uyển chuyển. Khoa học chúng ta cũng tin và làm theo. Về tâm linh, về nhân quả nghiệp báo, về phong thủy vân vân, chúng ta cũng nên tin và gì, và duy trì. Các cụ ngày xưa gọi là gì? Gọi là thuốc thang kết hợp. Các cụ ngày xưa chốt lại một cái câu gọi là thuốc thang kết hợp, cả hai đều đem áp dụng, cốt sao để cho giải quyết được vấn đề. Vì từ trước đến nay y học và khoa học biện chứng cùng với tín ngưỡng văn hóa tâm linh chưa cái nào thắng được cái nào một cách tuyệt đối. Có những trường hợp chúng ta phải dùng gì, dùng y học, dùng khoa học để chữa thì mới được. Nhưng có những trường hợp phải dùng gì, dùng đức tin, dùng tín ngưỡng, dùng tâm linh, dùng lòng thành, dùng phương pháp sám hối, phóng sinh tu phúc để sám trừ tội chướng thì mới giải quyết được. Đấy, cho nên cái vấn đề này nó rất là rộng, chúng ta không thể đem ra để tranh luận đúng sai phải trái, cái nào đúng cái nào sai, cái nào phải cái nào trái thì có tranh luận cả cuộc đời này cũng không hết. Mấy ngàn năm nay cha ông của chúng ta, các bậc tiền bối đã tranh luận với nhau rồi, cũng chưa bên nào ngã ngũ thắng bên nào thua cả, chưa ngã ngũ được bên nào thắng bên nào thua. Đó, cho nên ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng bóng đè nó là một cái hiện tượng có thể xảy ra với bất cứ ai. Có những người nhìn thân thể bên ngoài rất khỏe mạnh, nhìn rất là gì, hầm hố, rất là đáng ghê. Tức là sao? Chúng tôi ở trong chùa có những trường hợp thấy một số những người khỏe mạnh, thanh niên trai tráng đang độ tuổi 30, 35 gì đó, to khỏe lực lưỡng, cơ thể rắn chắc, bắp chân bắp tay cuồn cuộn, nhìn như con nhà học võ, lại xăm sổ đầy mình nữa. Cho nên chúng tôi mới nói là đáng sợ là như thế, lại còn xăm sổ đầy mình nữa, mà đến lại rất là nhẹ nhàng khiêm tốn và lễ phép trình bày với chúng tôi là giờ A Di Đà Phật, bạch thầy hoan hỷ, cho con xin hỏi trong thời gian gần đây không hiểu tại sao mà con ngủ cứ hay bị mơ màng, hay bị bóng đè thế, cứ thấy một cái vật thể nào đen thui từ ở trên không trung đè nặng xuống mà con lúc đó kêu không được, rồi dùng chân dùng tay vật mạnh ra cũng không thể nào mà vật được. Và gần đây thì thấy rất nhiều, cho nên con rất là gì, hoang mang. Có người bảo con là đấy là gì, đấy là vong theo, cho nên là con rất là sợ. Vậy bây giờ con phải làm như thế nào? Tôi khuyên vị đấy là về nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Nếu như thực sự có oan gia trái chủ ở theo mình thì lấy Phật pháp để cảm hóa, lấy ân đức để hóa giải cửu oán, thì cửu oán đó mới được vĩnh viễn giải đi. Chứ còn lấy thế lực bùa chú vân vân để giải thì thực sự là nó không được bền vậy. Làm cho chúng sinh, làm cho oan gia trái chủ có khi lại càng gì, càng hận thêm vậy. Cho nên chúng tôi khuyên họ về lấy kinh Địa Tạng để hành trì, để đọc tụng, để lấy công đức để hồi hướng. Thế một thời gian sau họ gặp lại chúng tôi, họ không phải là gặp lại đâu, họ lên chùa để làm lễ, mang lễ lên chùa để lễ tạ, và là về thấy hết rồi. Về tụng kinh được mấy tuần là tự nhiên là thấy hết, không thấy hiện tượng bóng đè như dạo trước nữa, mà bây giờ ngủ rất là ngon. Thì đấy, cái trường hợp như thế thì có thể là gì? Nói về tâm linh, tức là hay nói về nhân quả nhà Phật dạy, đó chính là gì? Oan gia trái chủ họ theo, hoặc để báo oán chúng ta, hoặc rằng có thể không phải là do oan gia trái chủ mà do chính gì, những người thân của chúng ta ở kiếp trước hoặc cả kiếp này, họ không may họ mất trước chúng ta, và khi họ thì mong muốn chúng ta tế độ cho họ, giúp đỡ họ, cho nên họ tác động như vậy khiến cho chúng ta phải tìm đến các quý thầy, hay tìm đến chùa chiền vân vân để nhờ các quý thầy tụng kinh niệm Phật, sám hối, hồi hướng cho, hoặc rằng nhờ chính người đó gì tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho. Cho nên là chúng ta thấy là theo thuyết nhân quả của nhà Phật, có người nói rằng do oan gia trái chủ hay do vong linh tạo ra cũng không có gì trái vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là có thể có vậy. Rồi có người nói rằng ngủ bị bóng đè là do ở nơi đó gì có vong. Trường hợp này chúng tôi cũng nghe một số các Phật tử đến phản ánh báo cáo y như vậy, và chúng tôi hướng dẫn cho các Phật tử về chuyển đi chỗ khác ngủ thêm có bị không. Thì Phật tử bảo rằng chúng con ngủ chỗ khác thì không bị, đi sang nhà khác ngủ không bị, và ở trong nhà đấy ngủ sang giường khác không bị, nhưng cứ ngủ sang cái giường đấy là bị. Mà những người nhà của chúng con cũng vậy, ai đến ngủ cái giường đó cũng thấy hiện tượng như thế, cho dù là con trai hay con gái, lớn hay là nhỏ, cứ ngủ cái giường đó một thời gian ngắn thôi đều bị cả. Thì cái trường hợp đó nghe phản ánh báo cáo xong như vậy, chúng tôi thường đúc kết đấy, bằng cái kinh nghiệm được nghe và được tư vấn cho nhiều người rồi, thì chúng tôi bảo là nếu mà trong một ngôi nhà ngủ chỗ khác không bị, cứ ngủ ở chỗ đấy là bị. Không chỉ mình một người bị mà người nào ngủ ở chỗ đó cũng bị, thì ở chỗ đó là chỗ có vấn đề. Một là gì? Là vào cái trường khí. Trường khí là sao? Tức là cái nơi đó cái khí nó gì? Nó quá mạnh, gọi là trường khí. Thì theo khoa học gọi là từ trường nữa. Không, nó không phải là từ trường, gọi là trường. Nếu mà từ trường thì nó lại tốt. Theo phong thủy thì từ trường thì lại tốt. Mà gọi là trường khí. Mình nói nôm na như là cái nơi đó thì nó rất là độc. Khí nó rất là độc. Hay mình nói gì? Nói nôm na như cái khu bằng, mình đã đang bằng phẳng thế này, tự nhiên có cái hố sâu họ thăm thẳm xuống, mình bước qua ngã xuống đó là chết. Nhưng mà ở ngay bên cạnh đó thì mảnh đất bằng thì chơi đùa vô tư, đấy, kể đại khái như thế. Thì trong một ngôi nhà thì lấy một cái ví dụ như cái mảnh đất bằng, chúng ta ngủ kê giường ngủ chỗ nào cũng ngon. Đó là chúng ta gì, coi như đang ở trên mảnh đất bằng, nhưng kê vào chỗ đó là không ngủ được, hoặc là bị bệnh. Thì cái chỗ đó gì, chính là gì, trường khí. Hoặc là chỗ đó gì, có vong linh, tức là có vong linh của những người đã khuất mà họ chưa được siêu thoát, họ vẫn còn bám vào cái gì, cái nấm mộ đấy, cái nấm xương đó, ở đó. Hoặc là có gì, cái sinh linh của các loài động vật mất nhưng mà họ chưa được siêu thoát, nó vẫn còn quanh quẩn ở chỗ đó, coi cái khu đất đó, coi cái nắm xương của họ là gì, là cái ngôi nhà của họ. Cho nên chúng ta làm nhà làm cửa, chúng ta đè lên trên và chúng ta ở vào đó thì họ coi chúng ta như kẻ thù đến cướp đất phá nhà, cướp đất cướp nhà của họ, cho nên họ theo để báo oán. Đấy, cái trường hợp nó có trường hợp như thế các quý vị. Có những trường hợp là do gì, có thần thức, có vong linh, không chỉ con người đâu mà các loại chúng sinh, ví dụ con rắn hay là con hổ hay là con chồn, con báo, những con vật mà nó có linh tính nhiều đó, thì thường nó có thể gì, báo oán chúng ta khi chúng ta dựng nhà, đặt giường lên trên cái nấm mộ, cái nấm xương của họ để ở, thì nó thường xảy ra những cái chuyện, cái hiện tượng lạ như vậy. Vì vậy mà nếu xảy ra cái chuyện hiện tượng lạ như vậy, trong cái trường hợp đó thì tụng kinh Địa Tạng là tốt nhất. Rất nhiều trường hợp có cái chuyện như thế, chúng tôi khuyên họ tụng kinh Địa Tạng một thời gian là hết. Tức là chúng ta gì, cầu siêu, đem công đức tụng kinh, niệm Phật, tu phúc để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho họ, giúp đỡ họ, cứu độ họ, khiến cho họ được đi siêu thoát. Mà họ siêu thoát rồi thì đương nhiên cái mảnh đất của gia đình chúng ta thì nó được sạch sẽ, không còn oan gia trái chủ, không còn vong linh oán khí hội tụ ở nơi đó nữa, thì chúng ta thì lại ngủ sinh hoạt lại bình thường trở lại. Cho nên kinh Địa Tạng, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, ngài nói là gì, bất cứ đạo tràng nào ngài xây dựng thì bộ kinh đầu tiên ngài giảng chắc chắn phải là kinh Địa Tạng. Và ngài cũng xác định là gì, ở dưới Quái Âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Và từ năm 2015 đến nay, từ khi mà hội tập giảng kinh Địa Tạng và khuyến hóa sách chiến các Phật tử tụng kinh Địa Tạng, và cũng có rất rất nhiều gia đình Phật tử và những gia đình thiện nam và tín nữ tin theo và hành trì tụng kinh Địa Tạng, giải quyết rất nhiều những vấn đề mâu mắc về tâm linh, vấn đề về sức khỏe, vấn đề về gia đình. Thậm chí mấy hôm trước có Phật tử nhắn tin cho chúng tôi phản ánh này và cảm ơn, nói rằng nhờ ân đức của thầy, nhờ nghe pháp của thầy mà con lên chùa thỉnh hai quyển kinh Địa Tạng về, chồng con tụng buổi sáng, con tụng buổi chiều, thứ hai vợ chồng thì chia nhau để tụng. Chồng tụng buổi sáng thì vợ tụng buổi chiều, tụng được hơn một tháng thì vợ chồng không còn cãi nhau nữa, con cái cũng gì, cũng ngoan hẳn đi. Đấy, đây là Phật tử nhắn tin lên cho thầy và gửi lời cảm ơn, tri ân và báo ân, thông báo tin mừng như thế. Cả hai vợ chồng đều tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà không hiểu sao, tại sao hai vợ chồng không cùng tụng với nhau sáng, không cùng tụng buổi tối với nhau cho nó hoan hỉ, nó tình cảm, mà lại chồng tụng buổi sáng, vợ tụng buổi chiều. Nhưng mà thôi, thế là cũng tốt rồi. Mà mới tụng có hơn một tháng thôi, gửi tin nhắn lên báo cáo bạch rằng là vợ chồng không còn cãi nhau nữa và con cũng ngoan hơn. Thực sự, xin thưa các quý vị, kinh Địa Tạng giải quyết được rất rất nhiều những mâu mắc ở trong cuộc sống gia đình của chúng ta, kể cả về sức khỏe, về công đức, về thọ mạng, về sự làm ăn, công danh, sự nghiệp, vân vân. Các quý vị cứ hành trì một thời gian, các quý vị sẽ cảm nhận rất rõ điều đó. Cho nên á, nếu mà Phật tử này nói là gì, hay bị bóng đè, và người ta nói là gì, trong nhà có ma, có vong, thì Phật tử này thì cũng nên gì, hoan hỷ thầy quyền kinh Địa Tạng về, phát nguyện đọc tụng lấy 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, thậm chí là phát nguyện tụng kinh niệm Phật cả đời để tu tập công đức, để hồi hướng thì càng tốt. Thế nếu mà do gì, do đường âm, do trong nhà có vong, có oan gia trái chủ, vân vân, thì ăn mày công đức của chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, các ngài gia trì cho vong linh sớm được siêu thoát, thì chúng ta được bình an mạnh khỏe, giấc ngủ được ngon, sức khỏe tốt, gia đình bình an, yên vui, hạnh phúc, vân vân. Đó, thì việc đó thì có khi nó lại là cái việc tốt cho chúng ta. Từ chỗ xấu là thành chỗ tốt, gọi là chuyển họa thành phúc. Nếu không có cái chuyện đó, có khi chúng ta thì bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, chẳng tin có tâm linh, chẳng tin có đời sau, chẳng tin có tội phúc gì cả. Một đời vô minh, sống rồi chết, chết rồi sống, sinh tử luân hồi, chìm đắm trong lục đạo không biết bao giờ thoát ra. Nay do mắc họa mà tìm đến tam bảo, tìm được Phật pháp, rồi tu tập tinh tiến, không chỉ thoát được họa mà còn gì, sinh trưởng vô lượng công đức phúc báo cho vô số đời sau. Đấy gọi là trong họa có phúc vậy. Còn có những trường hợp mà do phong thủy, do trường khí, thì chúng ta cũng phải xử lý theo gì? Theo phong thủy, theo trường khí. Nếu mà ngủ vào cái nơi đó là trường khí, thì chúng ta tốt nhất là chuyển giường đi chỗ khác, không kê giường vào đó nữa. Kê giường vào đó ngủ là bệnh, kê giường vào đó ngủ sẽ bị bạo bệnh đó. Mấy năm trước có một vài nhà phong thủy đến ngồi nói chuyện với chúng tôi. Họ cũng rất có uy tín. Và họ có cái biện pháp, đó là gì? Họ dùng cái đôi đũa, họ đến họ đo. Những nhà phong thủy, một số nhà phong thủy họ dùng cái đũa. Bây giờ cái đấy nó rất khoa học chứ không phải là mê tín dị đoan đâu. Họ cái đũa, họ cầm cái đũa họ đo. Đo khi đến cái nơi đó gì này? Nếu mà là trường khí, gọi là trường á, đấy là trường nó quá nhiều á, tức là cái khí mình nói nôm na như cái vực ấy, cái đất đang bằng phẳng này có cái vực ấy, thì đó gọi là nó nôm na thì gọi trường. Thì đến đó thì họ đo, khi mà đo đến đó thì cái đôi đũa của họ thì nó tóe ra, nó tóe ra hai bên này, tức đó là trường. Còn cái nơi gọi là cái long mạch ấy, long mạch là gì? Long mạch tức là giếng, là nước. Ở dưới kia nó có nước, tức là có dòng suối ngầm. Nói nôm na, nói thẳng và chúng ta dễ hiểu là dưới kia nó cái dòng suối ngầm, có cái mạch nước nó chảy qua ở dưới đó. Mà mạch nước thì thường là gì? Nó phải chảy chứ không phải nó động một chỗ. Thường nó chảy, nó đi theo cái lối. Thì chúng ta nếu mà kê giường ngủ lên cái chỗ long mạch ấy, thì thường là cũng hay bị đau đầu, hay bị ốm đau bệnh tật, tất nhiên nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà vào trường á, thì chúng ta nặng á thì tai biến, thậm chí họ nói là bị ung thư. Có trường hợp bị ung thư là do gì? Ngủ ở cái chỗ có trường khí ấy. Đây là báo cáo, đây là cái sự chia sẻ của một số nhà phong thủy. Và phong thủy theo khoa học, chứ không phải phong thủy theo cái kiểu là học trên sách vở xong nói phán bừa phán quậy đâu. Mà họ phân tích về khoa học thì chúng tôi thấy cũng có lý. Mà chúng tôi cũng đã thử rồi. Chúng tôi cũng đã cầm cái đũa sinh học đó, chúng tôi thử, đi chúng tôi thử. Thử nhé. Cầm cái đũa đó đi thử. Thử chỗ nào mà có nước á, tức là về về phong thủy á, họ nói là gì? Về ở nơi đó gọi là có long mạch á, tức là có nước, có cái dòng nước, có cái suối nước, có dòng nước nó chảy dưới, thì đến đó là cái đũa cái đũa inox ấy, đang cầm thế này thì nó đang cầm thẳng này, tự nhiên là nó cứ vẹo vào với nhau, nó chụm vào với nhau, chụm càng nhiều, thậm chí có những chỗ mà nước nhiều nó còn rung cả tay mình cả. Tất nhiên không phải ai cũng cảm nhận được cái đó, không phải ai cầm cũng có thể làm được. Cái này nó phải có do cái duyên. Mà chúng tôi thì cũng không hiểu làm sao mà cái duyên thì vừa cầm vào thử một cái là biết được ngay. Cho nên mấy vị đó bảo là ôi thầy học nhanh thế, mà không tôi có học đâu, tôi thì cầm vào tôi thử thôi mà đã thì đã cảm nhận được. Mà quả thật ngày xưa thì tôi cũng không tin đâu. Cái lần mà làm cái chùa Quân Lâm ở dưới Lương Sơn gần Xuân Mai thì chỗ đó thì dân khu vực đó này ở trên cái đồi, cái gò cái đồi, cho nên cứ đến mùa khô này là toàn dân gần như là hết nước, đặc biệt là trong chùa toàn phải đi xin nước để tắm, để giặt, để sinh hoạt. Mà nhà dân mấy nhà bên cạnh thì cái lúc mà hạn lâu quá thì cũng không quản nước luôn, phải đi mua nước. Thế thì tôi mới nói về đó, nhận tôi bảo với các cụ tại sao không khoan giếng. Thế các cụ bảo nhiều nhà họ khoan được cũng không có nước vậy, khoan đến hàng trăm mét mà không có nước, không đủ nước dùng, cho nên là họ không khoan được. Thế mình bảo thôi mình cứ thử khoan đấy. Gọi thợ đến khoan thì mình bảo thôi, lúc đầu thợ đến mình chỉ vào cái góc ấy, và khoan cho thầy vào trong cái góc, góc nó vào cái bếp cũ ở chỗ cửa chùa Quân Lâm đi vào ạ. Thì ngày xưa đất nó vừa mới mở được thì chỉ vào đó và chỉ vào cái góc đó, cái góc tường bao đấy, khoan cho nó gọi là nó gọn gàng. Xong cái bác khoan giếng, bác lên bác cầm cái hai cái que sắt đó, cái que kim loại đó, bác đi, bác mình cứ thấy bác đi đo hết rồi. Bác bảo chỗ này khoan không có nước thì không có nước thế nào cả. Thầy mà khoan chỗ này thì thầy có trả con 100 triệu con không khoan vì nó có nước đâu. Thế thầy mới nói tại sao bác biết? Bảo đây con cầm cái này con đi đo, nếu có nước nó sẽ báo là con biết. Nó phải đúng đến 95 đến 99, thậm chí 100% luôn. Bác không nói 100% mà nó đúng 95 đến 99%. Không có nước thì không có nước đâu thầy. Còn chỗ nào có nước thì con bảo thầy khoan. Thế thầy hỏi chắc không? Bảo chắc. Thầy khoan chỗ kia không bao giờ có nước, thầy khoan 100 mét không có nước. Thế thầy hỏi thì khu đất dưới chùa này có không? Bác bảo có. Trước cửa Tam Bảo ra có một chỗ có nước thấp thôi, khoan khoảng độ tầm 35-40 mét là nước thoải mái dùng thế. Chỗ đấy nhiều nước lắm. Đấy, nó có một cái mạch nước đi thẳng vào chỗ Tam Bảo. Thế thì mình cũng lăn tăn khoan trước cửa Tam Bảo. Thế nhưng bác bảo chỉ có chỗ đấy mà có nước thôi, cả cái khu vực cái chùa của thầy có mỗi chỗ đấy có nước. Thế thì thôi, mình cũng lúc đó đang hạn hán, cho nên là mình cũng phải bảo bác thì thôi thì để thầy lễ Phật, xin Phật hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ là các ngài gia trì chứng minh cho, thì các ngài cho thì khoan. Mà quả thật khoan xuống 35-40 mét thì nước dùng thoải mái, dùng bơm cả ngày cả đêm không cạn. Mà trong khi đó thì ở bên bộ đội ngay đằng sau họ khoan xuống hơn 100 mét không có nước. Họ khoan mấy mũi rồi không có nước, khoan cả mũi khoan công nghiệp rồi không có nước. Thì lúc đó mình mới thấy là cái đó cũng hiệu quả phết. Cho nên thầy mới mượn bác, thầy mới cầm lại thử xem. Lúc đầu thì mình chưa dụng cái tâm để thử á, thì cầm vào nó chả có phản ứng gì cả. Nhưng bác bảo thầy phải hướng tâm, thầy phải chú tâm vào đó để thầy làm. Mình gọi là, trong nhà Phật chúng ta gọi là chế tâm nhất xứ vạn sự bất biện. Dụng tâm vào một chỗ thì cái gì cũng có thể giải quyết được. Tâm nó trụ một chỗ thì giải quyết được. Thế lúc đó mình chú tâm mình thử, mình đi vòng đúng thật. Vẫn con người mình, vẫn đôi đũa ấy, cầm mà mình không chú tâm vào, không hướng tâm, nó không có phản ứng gì cả. Nhưng hướng tâm vào một cái, chú tâm vào đó một cái thì bắt đầu nó phản ứng ngay. Học nhanh. Tôi nói đùa là nếu mà ở ngoài xã hội mà tôi là học trò của bác thì chắc là bác có khi mất nghề mất. Nói trêu vậy thôi. Nên thực sự thì, trong khoa học nhưng có tâm linh, trong tâm linh có khoa học. Tức là khoa học với tâm linh nó không bao giờ rời xa nhau đâu các quý vị. Vì nó là gì? Nó đều là mình nói nôm na là chân lý. Thì cho dù thế nào thì nó vẫn chỉ có là một mà thôi. Cái giải thích bên này hay bên kia, giải thích bên A hay là B mà thôi. Nhưng chân lý thì nó thường là chân lý. Khoa học mà chuẩn chỉ chính xác thì với tâm linh cũng đâu có hai đâu. Không có khác nhau, không có sự khác biệt, cách biệt ở trong đó. Cho nên đấy, đi cầm cái đôi đũa đó mà thử, đến cái nơi nào có long mạch, tức là có nước đó, thì nó chụm vào nhau. Mà trường khí thì gì? Nó té ra mà thậm chí nó trường khí nhiều, khi nó còn té ra cái tay mình còn run bần bật nữa. Đấy, cái nơi đó là gì? Đặt giường lên ngủ thì nặng thì tai biến, hoặc nhẹ thì dần dần là gì? Ung thư, và nó cứ nằm dần sinh bệnh là ung thư. Đây là một phương pháp họ giải thích là ung thư. Ngoài cái vấn đề ăn uống sinh hoạt ra, còn có vấn đề tâm linh là như thế. Tâm linh ở đây có khi không phải là hoàn toàn là gì, là trường khí nó tạo ra đâu, mà ở nơi đó thì nơi đó ngày xưa người ta cũng giải thích cho thầy là dưới đó có gì, có xác chết. Tức là có rất nhiều xác chết, hoặc có xác chết, một xác chết của một con vật nào đó hoặc một con người vân vân. Nhưng mà họ thần thức nó chưa được siêu thoát. Cho nên cái chỗ đó họ thường đi ra đi vào. Mà họ đi ra đi vào thì thường là gì? Ở dưới kia nó bốc từ dưới âm thì nó lên, nó thẳng lên dương rồi nó bốc thẳng lên. Lên trên thì nó mới ra ngoài. Đó, giống như chúng ta đi từ trong nhà ra thì phải mở cửa. Mở cửa ra thì mới đi được ra ngoài. Nôm na là thế. Thì cái nơi mà chúng ta đặt giường làm nhà, đặt giường lên ngủ là chính là cái cửa của họ, đi ra khỏi từ dưới lòng đất, đi vọt lên trên không họ mới đi ra ngoài. Tức là thần thức của cái người mất kia hoặc cái con vật mất kia, họ vẫn chưa siêu thoát. Họ coi cái khu đất đó, coi cái nắm xương đó là nhà của họ, nơi ở của họ, cho nên thường đi ra đi vào. Mà chúng ta nằm ngủ lên trên đó thì họ đi qua thì cái âm khí đó thì nó thường xuyên đi qua cái thân thể chúng ta để nó vượt ra ngoài. Cho nên chỗ đó thì âm khí đi qua thân thể của chúng ta nhiều lần như thế, dần dần sẽ tạo thành gì? Tạo thành bệnh. Mà bệnh đó mình gọi là gì? Ung thư. Đấy là một số những nhà phong thủy học, những nhà tâm linh, những nhà ngoại cảm, họ nói với chúng tôi cái điều này. Và chúng tôi thấy là cũng không phải là không có lý. Tức là gì? Cũng có lý của họ. Những trường hợp như thế thì chuyển khỏi cái chỗ đấy đi ở, hoặc là tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để cầu siêu cho họ đi ở. Một trường hợp như thế. Có những trường hợp ung thư không thuốc thang gì, chỉ cần nhất tâm lễ bái, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện hoặc chuyển khỏi cái chỗ đó ngủ đi, thế là tự nhiên khỏi bệnh. Đấy, có những trường hợp như thế các quý vị. Cho nên cái này thì nói ra thì nó dài lắm. Nếu mà giảng về cái này xin thưa các quý vị, có thể giảng mấy ngày mấy đêm vẫn chưa hết. Mà thời gian trong một câu hỏi thì nó cũng không nên nói nhiều quá, cho nên thầy cũng xin gói gọn nó lại. Cái trường hợp mà ngủ hay bị bóng đè như thế này có thể do vấn đề gì tâm linh, như trong Phật tử nói, có người nói là do có vong. Thì trường hợp đó thì mình tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện cầu siêu cho họ, thì trường hợp đó một thời gian là hết. Còn cái trường hợp mà do gì, do gọi là thân thể ốm đau bệnh tật, thì chúng tôi đi khám bác sĩ, bác sĩ kê đơn bốc thuốc cho, thì thân thể nó khỏe mạnh bình thường trở lại thì cũng là ngủ ngon giấc trở lại thôi, hết bị bóng đè. Đây là nói về khoa học, nói về y học. Thân thể bệnh tật thì phải gặp bác sĩ, kê đơn bốc thuốc, khỏe mạnh rồi thì ngủ ngon thôi, không thấy gì nữa. Đấy trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba là khi chúng ta thân thể nó cũng mệt mỏi, nhưng chưa đến nỗi là ốm đau bệnh tật, nó mệt mỏi. Bình thường chúng ta nằm ngửa hoặc nằm nghiêng ở bên phải xuống bên trái lên thì không sao, nhưng cứ nằm sấp hoặc là nằm nghiêng bên bên phải xuống chiếu và bên bên trái xuống chiếu và bên phải lên trên, tức là cái tim của chúng ta xuống dưới chiếu, thì nó cả một cái bộ phận như lá lách hay là các một bộ phận, số bộ phận trong cơ thể chúng ta đè lên cái tim, và cái tim nó gì, nó bị đè xuống, nó không cái sự co bóp để đưa máu lên não, đưa máu lên nuôi toàn bộ cơ thể chúng ta, nó yếu, nó kém đi, thì cho nên chúng ta lại có cái cảm giác là hay bị bóng đè như thế. Thì trường hợp này nằm ngửa lên hoặc là nằm nghiêng bên phải xuống như kinh Đức Phật dạy, theo thế gọi là thế nằm cát tường của Đức Phật, thì đó thì cũng hết ra bóng đè. Còn nếu trường hợp mà nằm vào trường khí như thầy nói, mà cái trường khí này thì người thường chúng ta không biết được đâu, là phải dùng một số những cái nhà tâm linh hoặc những nhà phong thủy hoặc những nhà họ có cái kinh nghiệm, họ đến họ thử mới biết được. Với khoa học bây giờ họ đo bằng khí, đo trường khí hay đo sinh khí vân vân, họ có tính bằng bi, họ đo được rồi. Cái này không phải là mê tín dị đoan gì cả, họ đo được, đo nơi nào là trường khí, nơi nào là sinh khí, nơi nào là long mạch, nơi nào là huyệt mạch vân vân, họ có cái loại máy đó, trên thế giới họ nghiên cứu ra cái loại máy đó rồi, họ đo. Mấy năm trước thầy cũng có tiếp xúc và thấy một số nhà khoa học họ về đo ở trên núi Ba Vì, họ đo là họ bảo là núi Ba Vì họ đo họ tính cái gì, cái sinh khí, họ tính bằng cái đơn vị gọi là bi, gọi là bi, đo bằng, họ tính bằng bi. Đây là cái danh từ của khoa học, họ đo như vậy, họ tính bằng bi. Cái này không phải là mê tín dị đoan đâu các quý vị. Cho nên nếu mà phải nơi trường khí hoặc là nơi long mạch thì chúng ta cũng không nên đặt giường để ngủ lên đó, hay sinh bệnh. Còn mà do gì, do phong thủy trái với mệnh của chúng ta. Ví dụ người Tây tứ trạch mà quay đầu về Đông tứ trạch mà ngủ thì cũng có thể thường có người thì cũng hay sinh ra cái hiện tượng như thế. Hoặc người Đông tứ trạch mà quay về Tây tứ trạch, hoặc ngược lại Tây tứ trạch quay đầu về Đông tứ trạch thì thỉnh thoảng cũng hay gặp trường hợp như thế. Quay về đầu giường ngủ lại cho đúng với cái sinh mệnh của mình. Tức người Đông tứ trạch thì hợp với hướng Đông Đông Nam, chính Nam và chính Bắc, ngủ thì sẽ ngoan giấc. Người Tây tứ trạch thì quay đầu giường ngủ về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc thì ngủ cũng sẽ ngoan giấc. Đấy là giải quyết về phong thủy học. Hoặc là nếu các cụ nói ngày xưa về phong thủy mà ngủ cái nhà như thế này, bị cái dầm nhà hoặc cái xà nhà nó đè thẳng vào người của mình, tức đè ngang vào người của mình hoặc đè dọc người của mình ấy, thì trường hợp này cũng thường hay bị gì, hay bị bóng đè. Đấy là về gì, về phong thủy. Thì nếu mà chữa cái cách đó thì chúng ta làm cái trần nhà và cho nó phẳng đi, che hết cái dầm nhà, cái xà nhà, cái đi, cái quá giang cái đi, thế là hết. Nếu mà chưa có tiền để làm cái trần nhà thì chúng ta thì đơn giản thôi, mua cái bạt, chúng ta đóng căng xuống mặt dưới để che hết cái dầm nhà, cái xà nhà hoặc cái quá giang nhà kia đi thì cũng hết vậy. Chúng tôi cũng có hướng dẫn cho một số trường hợp xử lý cái đó bằng phương pháp đơn giản như vậy, và họ cũng đã hết. Cho nên cái này thì cũng cung cấp thêm một vài cái dữ liệu như vậy để các vị cũng nắm được. Hoặc có những trường hợp họ ngủ hay bị bóng đè, họ lấy cái con dao, cái con dao mà dùng rồi chứ không phải dao mới mua ngoài chợ, dao mà họ dùng rồi. Nếu mà chúng ta cẩn thận là chúng ta đem mài mài cái sắc đi, không có sợ trẻ con, nhà có trẻ con nó nghịch hay là người lớn hay gì đó vân vân. Cái lúc ngủ mà mộng du cầm con dao mà thì nó sắc nó nguy hiểm. Thì con dao đó chúng ta mài mài tí cho nó đỡ sắc đi, chúng ta để xuống dưới đầu giường ngủ, để xuống dưới chiếu. Thì trường hợp đó thì có những trường hợp cũng khỏi. Đấy gọi là chữa, các cụ người xưa gọi là chữa bằng gì, bằng hèm. Cái chữa hèm đấy thì nó rồi do có vong linh, do có oan gia trái chủ, thì dùng cái đấy thì có thể cũng một số trường hợp là nhẹ nhàng, nhẹ nhẹ thì cũng khỏi. Nhưng mà theo quan điểm của thầy, nếu mà do tâm linh thì tốt nhất là gì? Tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cầu siêu cho họ, để họ được siêu thoát, để họ để lại cái khu đất đó để chúng ta ở. Đấy là tốt nhất, lấy ân để đối đãi với họ thì mới bền lâu mãi mãi. Còn lấy thế lực, lấy quyền lực, lấy cái này cái khác để bắt ép họ, dồn nén họ, đuổi họ đi thì họ sẽ báo oán chúng ta, oán càng oán thêm vậy. Đấy, cho nên cái trường hợp giải quyết cái câu trả lời Phật tử cái câu bóng đè, và có người nói rằng có vong, và nếu có thì phải làm như thế nào, có vong hay không, có thì phải làm như thế nào. Thầy xin trả lời như vậy các Phật tử chúng ta, nếu ai mà gặp cái trường hợp như thế, chúng ta có thể qua cái bài giảng này để các vị thử hành trì qua một vài cái phương pháp mà thầy vừa nói, mong rằng các quý vị sẽ được lợi ích và an lạc ở trong đó. Thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.